Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 15 tháng 3 năm 2024.
Thủ tướng Chính phủ sẽ gặp mặt và đối thoại với thanh niên.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ.
Khai mạc hội báo toàn quốc năm 2024.
Tạp chí Quốc hội đặc biệt Cuba và Việt Nam, biểu tượng của tình anh em vừa được ra mắt tại nhà Quốc hội Cuba.
Sau đây là nội dung chi tiết. Dự kiến ngày 25 tháng 3, dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ sẽ gặp mặt và đối thoại với thanh niên với chủ đề phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Cuộc đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên sẽ xoay quanh chủ trương, chính sách hiện hành của nhà nước đối với công cuộc chuyển đổi số quốc gia, cơ chế, chính sách, nguồn lực của nhà nước trong việc hỗ trợ, phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong việc thực hiện các mục tiêu của chương trình chuyển đổi số quốc gia, biểu dương sự tham gia, cống hiến của thanh niên tiêu biểu trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ ngành sẽ lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của thanh niên và định hướng giải quyết các kiến nghị, đề xuất này.
Tiếp tục chủ trì phiên họp thứ 31 sáng ngày 15 tháng 3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trong đó có quy định cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn được dư luận quan tâm.
Về nội dung này, các đại biểu Quốc hội đề xuất hai phương án. Phương án 1, quy định cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Phương án 2, quy định luật giao thông đường bộ năm 2008 là cấm điều khiển xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc 0,25mg trên 1 lít khí thở.
Sáng nay, Hội báo Toàn quốc năm 2024 đã chính thức khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Báo chí Việt Nam tiên phong đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân. Hội báo Toàn quốc năm 2024 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3. Mang đến cho công chúng và các hội viên nhà báo nhiều sự kiện nghiệp vụ, văn hóa phong phú, có sức lôi cuốn như trao các giải thưởng bìa báo Tết đẹp, giao diện báo điện tử Tết ấn tượng, chương trình truyền hình phát thanh ấn tượng, gian trưng bày báo chí đẹp, cuộc thi ảnh sáng tác nhanh, những khoảnh khắc của Hội báo Toàn quốc năm 2024.
Giá vàng trong nước sáng ngày 15 tháng 3 quay đầu giảm theo giá vàng thế giới sau khi đã tăng đồng loạt trong phiên hôm qua, có lúc tới 1,5 triệu đồng một lượng chiều mua vào. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá bán vàng SJC ở mức 79,4 đến 81,42 triệu đồng một lượng ở hai chiều mua vào bán ra, giảm 100.000 đồng so với chốt phiên ngày hôm qua. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 79,3 đến 81,3 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào bán ra, giảm 200.000 đồng một lượng ở chiều mua vào bán ra so với chốt phiên hôm qua.
Sáng nay trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xảy ra một sự cố lật xe nghiêm trọng khiến 13 người bị thương. Cụ thể khoảng 4 giờ 50 phút sáng, xe khách của nhà xe Tân Kim Chi chạy tuyến Hà Nội-Đà Nẵng chở 30 hành khách di chuyển trên địa phận tỉnh Quảng Trị thì bất ngờ xảy ra tai nạn, khiến xe bị lật làm nhiều người bị thương và kẹt bên trong xe. Đến 6 giờ cùng ngày, tất cả hành khách trên xe đã được giải cứu thành công. Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo báo cáo của Hệ thống Giám sát Bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, từ năm 2022 đến nay, bệnh dại có xu hướng tăng, trong đó có nhiều tỉnh thành phố có bệnh dại lưu hành trong nhiều năm và có số ca tử vong do dại cao. Bộ Y tế đề nghị các đơn vị bảo đảm đủ và tăng cường khả năng tiếp cận của người dân với vaccine phòng dại, huyết thanh kháng dại, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao. Bố trí mỗi huyện có ít nhất một điểm tiêm, ở những nơi địa bàn rộng, địa hình khó khăn, xem xét bố trí thêm điểm tiêm phòng. Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế ở các điểm tiêm vaccine phòng dại về các kỹ năng tư vấn, xử trí các trường hợp bị động vật cắn.
Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, mỗi tháng toàn quốc có hơn 50 triệu tin nhắn rác, 50.000 thuê bao lừa đảo bị chặn. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai kết nối xác thực cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm tăng cường quản lý SIM điện thoại, giải quyết tình trạng các đối tượng sử dụng SIM có thông tin thuê bao không đúng quy định, thực hiện các hành vi phát tán tin nhắn rác gây phiền hà cho người dân.
Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, dự kiến trong các tháng tới, công suất đăng kiểm chỉ đáp ứng được khoảng 80% nhu cầu của người dân. Khi các vụ án sai phạm liên quan đến đăng kiểm được đưa ra xét xử, có nguy cơ số lượng đăng kiểm viên sẽ bị thiếu hụt, dẫn đến một số trung tâm đăng kiểm phải dừng hoạt động do chưa bố trí kịp nhân sự mới. Điều này cũng khiến cho việc hết thời hạn giãn chu kỳ đăng kiểm gây ra lượng xe phải đi đăng kiểm tiếp tục tăng.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý, tạp chí Quốc hội đặc biệt Cuba và Việt Nam, biểu tượng của tình anh em vừa được ra mắt tại nhà Quốc hội Cuba ở thủ đô La Habana. Từng trang của ấn phẩm điểm lại những cột mốc trong mối quan hệ mẫu mực giữa Việt Nam và Cuba, kết tinh trong câu nói bất hủ của Tổng tư lệnh Fidel Castro: vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Chủ tịch Quốc hội Cuba nhấn mạnh việc tạp chí ra mắt vào đúng ngày báo chí Cuba ngày 14 tháng 3 càng tô đậm giá trị biểu tượng của ấn phẩm ca ngợi tình đoàn kết mẫu mực đã trở thành biểu tượng của thời đại này.
Mỹ đã hoàn tất dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cuộc xung đột giữa phong trào Hamas và Israel tại giải Gaza. Dự thảo một mặt chỉ trích cuộc đột kích bất ngờ của Hamas vào Israel hồi tháng 10 năm ngoái, một mặt nhấn mạnh quan ngại rằng các cuộc tấn công của Israel nhằm vào thành phố Rafah ở phía nam giải Gaza sẽ gây tổn hại hơn nữa cho dân thường, đẩy thêm nhiều người vào cảnh phải di rời, trong đó có cả việc phải lánh nạn sang các nước láng giềng. Dự thảo ủng hộ các nỗ lực ngoại giao quốc tế nhằm thiết lập một lệnh ngừng bắn lâu dài và ngay lập tức theo khuôn khổ thỏa thuận thả con tin, qua đó tạo cơ sở cho một nền hòa bình lâu dài.
Hơn 500 chuyến bay bị hủy, gần 90.000 hành khách bị ảnh hưởng do các cuộc đình công của nhân viên an ninh tại 5 sân bay lớn của Đức vào ngày 14 tháng 3. Cuộc đình công được tổ chức bởi Verdi, nghiệp đoàn lớn thứ hai của Đức đại diện cho khoảng 25.000 nhân viên an ninh trên cả nước, đã gây ảnh hưởng lớn đến hàng loạt sân bay. Verdi đang yêu cầu tăng lương thêm 2,80 euro, tương đương với 3,05 đô la Mỹ mỗi giờ, cũng như tiền thưởng làm thêm giờ cho tất cả các giờ làm thêm.
Chính phủ Nhật Bản đã nhất trí về dự luật cải cách chương trình thực tập sinh nước ngoài trong bối cảnh quốc gia này muốn giữ chân lao động nhập cư lâu hơn nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm lao động vì dân số già hóa. Cải cách được thực hiện thông qua một chương trình mới tập trung phát triển các kỹ năng và bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Chương trình mới có thể được triển khai từ năm 2027, cho phép các thực tập sinh thay đổi chỗ làm trong cùng một lĩnh vực với một số điều kiện và được bồi dưỡng những kỹ năng cần thiết để chuyển đổi sang một hệ thống thuận tiện hơn cho việc đăng ký cư trú lâu dài.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. Ngày này tròn 70 năm về trước, tại Đồi Độc Lập đã diễn ra trận đánh thứ hai trong cuộc tấn công thứ nhất của chiến dịch Điện Biên Phủ.
Chiến thắng trên cứ điểm Độc Lập ngày 15 tháng 3 năm 1954 là trận thắng lớn thứ hai sau trận Him Lam trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Cả tối và đêm ngày 14 tháng 3 năm 1954, bộ đội ta tại chiến trường Điện Biên Phủ kiên nhẫn chờ sơn pháo và cối 120 tới mới nổ súng.
Cả tối và đêm ngày 14 tháng 3 năm 1954, bộ đội ta tại chiến trường Điện Biên Phủ kiên nhẫn chờ sơn pháo và cối 120 tới mới nổ súng. Trong cuốn hồi ký của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có viết: các chiến sĩ sơn pháo và cối 120 mò mẫm, khiêng pháo, nhích từng bước dưới trời mưa tầm tã. Nửa đêm, họ chỉ còn cách trận địa 700 mét. Bất thần, một loạt bom nổ trên không chụp xuống đội hình. Một số chiến sĩ hy sinh và bị thương. Những người còn lại vẫn quyết tâm đưa pháo tới đích. 2 giờ sáng ngày 15 tháng 3 năm 1954, họ mới đến nơi. Sau khi sơn pháo và cối 120 đến kịp yểm trợ chi viện quân ta, quân ta bắt đầu trút bão lửa xuống đồn địch. Bị hỏa lực ta áp chế, tuyến tiền duyên vòng ngoài của địch bị tê liệt. Thời điểm đột phá thuận lợi đã đến. 3 giờ 30 phút ngày thứ hai của cuộc tổng tấn công đồi độc lập. Sau khi sơn pháo và cối 120 tới nơi, chỉ huy trưởng trận đánh Vương Thừa Vũ hạ lệnh tiến công. Sau một thời gian im lặng, lựu pháo của ta lại lên tiếng. Trên hướng chủ yếu, trung đoàn 165 đột phá thuận lợi. Các chiến sĩ tiểu đoàn 115 tiến lên mở cửa giữa lúc pháo của ta bắn trúng bãi mìn. 3 giờ 55 phút, pháo binh được lệnh ngừng bắn vì bộ đội đã vào bên trong cứ điểm. Xung kích ào ạt tiến vào trung tâm. Tiểu đội mũi nhọn do hai đồng chí Trần Ngọc Soán và Mai Văn Các chỉ huy dẫn đầu đại đội 501 tung kích tiến sâu vào đồn, đánh chiếm khu thông tin, tiến thẳng vào sở chỉ huy. 4 giờ sáng, McGonagall báo cáo tình hình với Mường Thanh, xong quay về sở chỉ huy nơi thiếu tá Các, người vừa tới trong ngày để thay McGonagall mãn nhiệm và cơ quan tham mưu đang điều khiển cuộc chống cự. Giữa lúc đó, một trái đạn đại bác của ta rơi trúng hầm, cả hai viên thiếu tá đều bị thương rất nặng và bị bắt. Pháo địch ở Mường Thanh bắn dữ dội vào ngay trong đồn, hòng sát thương bộ đội ta, cứu vãn tình hình. Bộ đội ta giành giật với địch từng ụ súng, từng căn hầm, từng đoạn chiến hào. 6 giờ 30 phút ngày 15 tháng 3, quân ta làm chủ hoàn toàn cụm cứ điểm Độc Lập. Lá cờ quyết chiến quyết thắng tung bay trên đỉnh đồi Độc Lập. Trung đoàn 165 và trung đoàn 88 đã xóa sổ một tiểu đoàn Bắc Phi, diệt 483 tên, bắt 200 tù binh. Khi nói về trận chiến đồi Độc Lập, Trung tướng Lê Nam Phong, nguyên là đại đội trưởng đại đội 225, trung đoàn 88, đánh giá.
Trận đánh đồi Độc Lập đã ghi dấu ấn sâu sắc về cách đánh giặc mưu trí và dũng cảm, khéo léo và linh hoạt của quân ta. Đặc biệt quan trọng là bài học về mở đường và mở cửa khi phát động công kích, xung phong. Nhất là cách đánh thọc sâu, đánh vào sở chỉ huy địch, ngăn không cho địch tiếp ứng và tháo chạy.
Cùng với chiến thắng Him Lam, chiến thắng Độc Lập đã đẩy địch vào thế bị động, phá tan các ổ đề kháng mạnh nhất của phân khu Bắc, mở ra cục diện và thế trận mới có lợi cho ta, tạo khí thế và quyết tâm cho các đơn vị trên toàn mặt trận tiếp tục tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân Dân cũng xin được dừng lại.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.